Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, quý chị em thân mến, thấm thoát mà một tuần lễ nữa đã qua và hôm nay chúng tôi lại được chia sẻ với quý vị những học hỏi liên quan đến đời sống người phụ nữ. Người phụ nữ chúng ta vốn tính nhẹ dạ, dễ tin, nên thường bị ma quỷ cám dỗ với những lời giả dối. Chúng ta thấy rõ điều này trong sách Sáng Thế Ký. Người đầu tiên trên thế giới bị ma quỷ cám dỗ là người nữ. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê thứ nhất như sau: không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Timôthê thứ nhất chương 2 câu 14. Có lẽ quý chị em cũng thấy mình dễ nghe theo những lời dối gạt của ma quỷ trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tác giả Nancy DeMoss nhìn thấy điều này và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, cô đã viết quyển sách tựa đề Lời Dối Gạt Phụ Nữ Tin và Chân Lý Sẽ Buông Tha Họ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm trong phần kết luận của quyển sách này. Tác giả Nancy DeMoss chia sẻ như sau. Cô nói: nhìn lại quá khứ, tôi thấy mình đã nghe và đã tin khá nhiều lời dối gạt của ma quỷ. Nhưng bây giờ tôi có quyền chọn lựa, hoặc là tiếp tục tin lời dối gạt của ma quỷ, hoặc là nắm lấy chân lý của Chúa. Và đây là lúc cuộc tranh chiến bắt đầu. Cảm xúc trong tôi muốn tôi cứ nhớ mãi việc mình bị tấn công và cứ tiếp tục buồn giận trong lòng. Tôi cũng muốn gây thương tổn cho người đã gây tổn thương cho tôi. Nhưng sâu kín trong lòng, tôi biết chọn lựa làm như thế sẽ đưa tôi vào gông cùm của ma quỷ. Khi tôi quỳ xuống trước mặt Chúa với quyển Kinh Thánh mở ra trước mặt, tôi cố nắm lấy chân lý của lời Chúa. Tôi biết rằng tôi phải tha thứ, tôi phải bỏ qua mọi việc, phải quên đi người đã làm tổn thương tôi. Theo cảm xúc, tôi thấy mình không thể nào tha thứ. Nhưng sâu kín trong đáy lòng, tôi biết rằng vấn đề không phải là tôi không thể tha thứ, mà là tôi không muốn tha thứ. Tôi cũng biết rằng nếu tôi muốn bước đi trong chân lý, tôi phải bỏ đi cái tư tưởng là mình có quyền trả thù, có quyền không thương người đã gây buồn đau cho mình. Tôi bắt đầu nói lên chân lý của Chúa với chính mình, tự khuyên nhủ lòng tôi đi theo chân lý của Chúa. Tôi nhắc chính mình về những hậu quả sẽ xảy đến nếu tôi không chịu tha thứ cho người. Tôi sẽ mất ơn thương xót của Chúa nếu tôi không thương xót người khác. Tôi cũng nghĩ đến những ơn phước mà tôi sẽ nhận được nếu tôi bằng lòng vâng theo mạng lệnh của Chúa. Tôi biết rằng tôi không thể chờ đợi cho đến khi tôi cảm thấy muốn tha thứ. Nhưng tôi phải quyết tâm vâng lời Chúa mà tha thứ. Rồi sau đó, cảm xúc sẽ đi theo quyết định của tôi. Lúc đó tôi đang quỳ trước mặt Chúa với những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng cuối cùng, tôi đầu phục chân lý của Chúa. Tôi thưa với Chúa, Chúa ơi, Chúa đã thắng. Từ đó tôi dâng chính mình và dâng trọn vẹn nan đề của tôi cho Chúa và đồng ý theo quyết định của ý chí, tức là bằng lòng tha thứ cho người đã gây đau buồn cho mình. Dù không phải là dễ, nhưng tôi bằng lòng bỏ qua và quên đi tất cả. Sự thanh thản nhẹ nhàng trong lòng không đến ngay với tôi. Lắm lúc tôi vẫn cảm thấy mình còn bị tổn thương. Cũng có lúc tôi bị cám dỗ, muốn nổi giận trở lại và muốn âm thầm trả thù. Nhưng nhờ ơn Chúa, tôi tiếp tục nhắc về chân lý của Chúa với lòng mình và quyết định làm theo chân lý. Vâng lời Chúa dạy, tôi bắt đầu tìm cách xây dựng lại mối quan hệ với người làm tổn thương tôi và tìm cách đầu tư vào đời sống người đó. Những tuần lễ tiếp theo sau đó, cảm xúc dần dần vâng theo ý chí của tôi. Chân lý đã thắng lời dối gạt và tâm linh tôi được giải thoát. Dần dần, Chúa giúp tôi nhìn thấy rõ hơn về những gì đã xảy ra. Chúa soi sáng cho tôi thấy tại sao tôi đã phản ứng như thế. Ngài cũng chỉ cho tôi thấy những vấn đề khác sâu kín trong lòng tôi, là những vấn đề tôi chưa thấy là cần phải nói đến. Tôi cảm tạ Chúa, vì yêu tôi, Ngài đã sắp xếp, đã cho phép hoàn cảnh xảy ra để đưa những nan đề đó ra cho tôi nhìn thấy. Tôi cảm tạ Chúa, vì Ngài đã dùng kinh nghiệm này để giúp tôi trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Được giải thoát khỏi gông cùm là kết quả ngọt ngào khi chúng ta nhận biết chân lý, tin chân lý và làm theo chân lý. Nhưng làm sao chúng ta biết chân lý được? Chúng ta cần nhớ rằng chân lý không phải chỉ là một ý tưởng hay một triết lý, mà chân lý là một thân vị. Chân lý chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa tuyên bố về chính Ngài như sau. Chúa phán: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Trích Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Chúa Giê-xu không hướng dẫn hay chỉ chúng ta đến với một hệ thống tôn giáo, nhưng Ngài giới thiệu chúng ta đến với chính Ngài. Với những người xưng mình là môn đồ của Chúa Giê-xu, Chúa phán dạy: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Vậy, nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Trích Phúc Âm Giăng chương 8, câu 31, 32 và 36. Thưa quý vị, tự do thật là điều ta tìm thấy trong mối quan hệ sống động và tiếp tục tăng trưởng với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, đã bày tỏ chính Ngài trong Kinh Thánh, là chữ viết của Đức Chúa Trời. Nếu muốn biết Chúa, nếu muốn biết chân lý của Chúa, chúng ta phải dành thời giờ để đọc, học và suy gẫm lời Chúa. Không có phương cách nào khác thay thế cho việc học lời Chúa, cũng không có con đường tắt nào có thể giúp chúng ta biết Chúa ngoài việc học lời Chúa. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, luôn luôn tiếp tục lừa dối chúng ta. Để đương đầu với sự dối gạt của ma quỷ, tâm trí và tấm lòng chúng ta phải có Chúa ngự trị và phải được dầm thấm trong lời của Ngài. Nhưng biết chân lý thôi chưa đủ. Chúng ta còn phải đầu phục chân lý, nghĩa là chúng ta phải bằng lòng thay đổi suy nghĩ và thay đổi lối sống của mình trong những lĩnh vực chưa phù hợp hay không phù hợp với chân lý của Chúa. Hàng triệu cơ đốc nhân ngày nay đã bị ma quỷ lừa dối và đang có những lối sống không phù hợp với Kinh Thánh. Những anh chị em này tin lời dối gạt của ma quỷ, tiếp nhận tư tưởng của trần gian, nên những giá trị của họ về đời sống, những đáp ứng, những quyết định cũng như những thứ tự ưu tiên của họ chỉ giống như người trần gian. Chúng ta không thể nói rằng một chủ trương hay một quan niệm nào đó là đúng, là chân lý, chỉ vì mọi người chung quanh nghĩ rằng nó đúng, hoặc vì đó là điều chúng ta vẫn tin từ trước đến nay, hoặc vì một tác giả cơ đốc nổi tiếng nào đó đã cổ võ cho điều đó, hoặc vì một người bạn hay người tư vấn của chúng ta nói rằng điều đó là đúng. Trái lại, tất cả mọi điều chúng ta tin và mọi việc chúng ta làm phải được lượng giá, phải được đem ra trong ánh sáng của lời Chúa. Lời của Đức Chúa Trời là thẩm quyền duy nhất và thẩm quyền tuyệt đối mà chúng ta phải vâng theo. Bước theo chân lý hay sống trong chân lý đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt chọn lựa để gạt bỏ lời dối gạt mà nắm lấy chân lý. Đó là lý do tác giả Thi Thiên 119 đã cầu nguyện: Xin hãy giang xa tôi con đường dối trá, tôi đã chọn con đường thành tín. Trích Thi Thiên 119 câu 29 và 30. Thưa quý vị, mỗi lần mở Kinh Thánh ra đọc hay mỗi lần nghe lời Chúa rao giảng, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa mở mắt chúng ta, giúp chúng ta nhìn thấy những chỗ hay những điều chúng ta đã bị ma quỷ lừa dối, và cầu nguyện với tấm lòng sẵn sàng thưa với Chúa như sau: Lạy Chúa, lời Ngài là chân lý, con sẽ vâng theo bất cứ điều gì Chúa phán dạy con, dù con thích hay không thích, dù con cảm thấy thích hay cảm thấy không thích, dù con đồng ý với lời Chúa hay không đồng ý, dù con thấy có lý hay không có lý. Con xin quyết tâm đặt đời sống con dưới thẩm quyền của lời Chúa, và con sẽ vâng theo lời Chúa dạy. Một khi chúng ta biết chân lý và bước theo chân lý mà ta đã biết, Chúa sẽ dùng chúng ta làm ống dẫn hay khí cụ của Ngài để thu hút và dẫn đưa người chung quanh đến với chân lý. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 14, 15 và 25. Như tác giả Nancy DeMoss đã chia sẻ trong phần mở đầu của sách này, lý do khiến cô cưu mang để viết quyển sách này là cô mong muốn được thấy chị em phụ nữ được chân lý của Chúa giải thoát. Khải tượng của tác giả cũng là điều sứ đồ Gia Cơ nói đến trong câu cuối của lá thư ông viết. Ông viết như sau: Hỡi anh em, trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc, xa cách lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng, kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Trích thư Gia Cơ chương 5 câu 19 và 20. Thưa quý vị, giúp cho người tội lỗi từ bỏ con đường lầm lạc là tư tưởng rất xa lạ đối với nhiều người ngày nay. Trong xã hội hậu hiện đại này, người ta kêu gào và hô hào mọi người áp dụng hai chữ chấp nhận, khoan dung. Chấp nhận hay khoan dung có nghĩa là anh có thể sống như thế nào tùy ý anh, nhưng đừng nói với tôi rằng tôi phải sống thế nào mới đúng. Tôi sống như thế nào là chuyện của tôi, không can hệ gì đến anh. Sự dối gạt đó của ma quỷ đã tràn ngập trong xã hội chúng ta, đến nỗi nhiều cơ đốc nhân cảm thấy ngại ngùng khi binh vực lẽ phải, khi binh vực chân lý. Họ sợ rằng mình sẽ bị gọi là người hẹp hòi, cổ hủ, thiếu lòng khoan dung. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng trong Chúa cứu thế và trong lời dạy của Ngài, chúng ta có chân lý để giải thoát mọi người. Và đó là tin mừng. Đó là điều mọi người đang cần đến. Ngoài chân lý của lời Chúa, không có phương cách nào khác có thể giúp những người chúng ta yêu thương thoát ra khỏi chỗ tối tăm, dối trá và chết chóc. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ mà phụ nữ thường tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày phần kết thúc của quyển sách này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.